Nó có một người thọ tam quy ngũ giới vào chùa với hình thức một người xuất gia, tất nhiên là còn giữ năm giới. Cái này được gọi trong luật gọi là gì? Cận gì? Cận trụ. Nhớ nếu hình thức mà mặc cái đồ này cái nọ là ở chung trong chùa luôn đó là cận trụ. Dầu không mặc hình thức này mà ở cùng với chư tăng mà phục vụ cũng gọi là cận trụ. Còn cận sự là những người gần gũi để mà lo việc ở ngoài kêu cận sự. Còn cận trụ là cái người ở trong chùa liên tục như vậy gọi là cận trụ. Mà không thọ mười giới thì coi như cũng chưa gọi là xuất gia. Anh này nó một người thọ tâm quy ngũ giới vào chùa ở với hình tướng một người xuất gia, nhưng không phải hảo tâm xuất gia. Cái này họ cũng đâu có xuất gia đâu. Nhớ là mình học luật rồi, thọ mười giới mới gọi là xuất gia. Nhớ. Tại vì khi mà xuất gia thì đoạn hẳn vấn đề dâm dục. Còn là cận trụ là còn giữ được năm giới. Năm giới thì chứng cao nhất là đệ tam quả A-la-hàm. Nhớ chưa gọi là xuất gia. Thành đệ tử Phật nó xuất gia trong luật nó ở vào mấy chục năm trong chùa với hình thức mặc chiếc áo giải thoát, rồi cũng là hành trì giống mấy thầy nhưng chưa thọ mười giới cũng chưa gọi là xuất gia. Nhớ cái chỗ này. Thầy cái nữa không thể gọi là hình tướng xuất gia chứ là không phải là xuất gia. Vì lý do bị bệnh gia đình đơn chiếc nên vào chùa có người chăm sóc. Đến khi người ấy mất, các con cháu để ta khăn tang màu vàng, không để cái tang màu trắng như thế gian. Thì cái lệ mà xưa nay những cái vị mà trong chùa hoặc giả là trung niên xuất gia rồi có con có cháu rồi thì để tang màu vàng coi dễ khác hơn người thế gian. Ở ngoài là để tang trắng. Thì ở trong này là đến khi người ấy mất, các con cháu để tang khăn màu vàng, không để khăn trắng. Thì cái này tại vì họ thấy ở trong chùa là lâu rồi con cháu gì để khăn tang. Thì cái này nó cũng không trúng lắm nha, mà nó cũng không hại gì lắm. Tại vì nó ở trong chùa lâu có con cháu, mà những người khác nó tưởng là xuất gia nhưng thật sự không phải xuất gia. Mà cái này cái người xuất gia chúng ta cũng cố gắng để mà nó tránh. Nhất là bên mấy cô thì hơi nặng vấn đề gia đình, nặng vấn đề anh em, thành nó hơi bận rộn nhiều. Thành với cái tinh thần xuất gia mình coi nó rất là tầm thường. Cho nên nó xuất gia rồi phải xuất thế tục gia rồi cách này cách khác. Chứ là thành còn liên quan đến gia đình nhiều quá thì chưa. Này chúng nhớ. Thành là không biết cái vị thiền sư nào thì quên là làm khi mà đi xuất gia rồi thì mấy năm trời như vậy. Ông nhớ lại là ông viết cái thơ gửi cho bà mẹ, gửi cho bà mẹ, mà bà mẹ cũng rất là đặc biệt, không phải là người thường. Ông mới nói cái tình của bà mẹ thương ông khi tựa cửa để mà trông con, rồi khuyên bà mẹ nên coi như là quên đi, coi như là không có sanh ổng vậy đó. Khi xong việc ổng mới trở về, bà mẹ mới viết một cái thơ. Nó viết một cái thơ là bà mẹ không muốn ổng về khi chưa xong việc, không trông ổng, tính cách là mong rằng ổng làm sao được một cái người xuất gia mà đi trọn con đường chứng ngộ trong đời này. Chính cái đó là cái mà trả hiếu mẹ. Bà không muốn là chưa gì mà cứ đến thăm mà lo như là những người hiếu của Nho giáo rồi chẳng hạn. Bà không mong vấn đề đó, mà mong làm sao người con trả hiếu bằng cách là được chứng ngộ. Thì một bà mẹ không phải là tầm thường nha. Chứ trong đứa con mình về làm bánh xèo cho nó ăn rồi để thăm viếng này kia nọ rất là tầm thường. Nhớ thành chúng ta là cái người xuất gia thì khác hơn. Chứ mấy cô ưa đem gia đình vô nuôi, thí dụ mẹ cha mình nó đá đành đi, Nhưng mà những người mà anh em rồi cháu chắt của mình rồi nó bận rộn những người xung quanh. Tại khi chúng ta xuất gia là có đệ tử xuất gia, mà đôi khi mình đem dòng họ bà con mình bắt những người đệ tử, những người trong chùa mình phục vụ, cả vấn đề nó không nên lắm nha. Thành cái đó là còn thế gian rất nhiều, cái đó cũng mình nên là tránh về cái phần đó. Thì cái này nó cũng không có trúng lắm mà cũng không hại lắm, tại vì ta ở ngoài ta nhìn vô ta thấy là người này chắc ở chùa cũng lâu, cạo tóc ta tưởng là xuất gia. Rồi khi mà chết rồi con cháu đi khăn tan vàng, thì cái đó nó cũng không có ngại lắm, nhưng mà nó cũng không hay lắm. Còn cái tránh là tránh để mà tránh mình ít kín mắt, đó cái quan trọng hơn. Câu hỏi thứ hai, một tỳ kheo ni sau khi phạm giới ba la di, cô này đã có thai và sinh con. Sau khi sinh con, cô này gửi con vô trong cô nhi viện tiếp tục xuất gia, và cô vẫn khoác y tỳ kheo. Có vị cho rằng cô này phải xuất gia lại từ đầu, phải tập sự rồi thọ giới lại như người mới vào chùa. Vậy đối với những vị tỳ kheo này phải hành như thế nào mới đúng? Sao? Trật từ đầu hết phải không? Trật từ đầu, Đức Phật nói là xuất gia làm tỳ kheo ni chỉ một lần thôi. Mà giờ là một tỳ kheo ni rồi cái phạm giới rồi là có thai rồi sinh con. Rồi sinh con rồi gửi vô trong cô nhi viện rồi tiếp tục xuất gia, cô vẫn khoác y tỳ kheo nữa, thì cái này nó trật hết á, không có trúng vô chỗ nào hết nha. Từ trật tới trật. Đối như vậy tỳ kheo này phải hành như thế nào mới đúng, đâu có còn tỳ kheo gì nữa đúng không đúng. Nhớ cái chỗ này. Hay là tỳ kheo ni là Đức Phật cho chỉ một lần xuất gia để thọ tỳ kheo ni thôi. Thì mình biết như vậy rồi á, cái vị này nếu chưa có thọ tỳ kheo ni thì có thể là ra đời. Ra đời rồi có thể là xuất gia trở lại được. Nhớ nha, nếu chưa từng thọ tỳ kheo ni. Còn nếu đã từng thọ tỳ kheo ni rồi, xả giới. Còn cái này, cái việc này ngoại lệ là phạm giới ba la di rồi thì không còn gì để nói nữa, đại chúng nhớ nha. Còn đối với tỳ kheo, Đức Phật cho ra vô 7 lần với điều kiện xả giới. Thành khi mà đăng đàn thọ giới 13 già nạn, cái câu hỏi đầu tiên của hàng thập sư là gì? Là ông Yết Ma hỏi ông có phạm biên tội không? Cũng bên tỳ kheo ni ta cũng có hỏi là phạm biên tội không? Hay là nếu mà sao thầy soạn lại thì không hỏi cái đó, thầy không hỏi phạm biên tội bên tỳ kheo ni. Mà nó cô đã từng làm tỳ kheo ni chưa? Nhớ nè, nếu từng làm tỳ kheo ni rồi thì không cho. Còn cái phạm biên tội này thì thôi không thành vấn đề, nó dư à. Bên ni thì cho có một lần một mà, và phạm biên tội. Tại bên tăng ta hỏi phạm biên tội là cho tới 7 lần ra vô mới gọi cái từ mà cái là phạm biên tội. Biên tội mà một trong cái 7-8 nghĩa của ba la di á là bỏ ngoài biển Phật pháp rồi. Thành đây là không có nói là ba la di rồi thì không còn cái gì để mà nói nữa. Nhớ. Thì nhiều vị ở trong cái giới ni là có khi xuất gia 2 lần. Có không? Có, không hợp pháp. Nếu như vậy là Đức Phật đã đưa ra cấm rồi, thành luật rồi, thành là mình có ra rồi vô trở lại thọ tỳ kheo ni cũng đâu có đắc giới. Đại chúng nhớ, không đắc giới. Thành là ngài Hương Dân, ngài nói là tỳ kheo ni như pháp rất là hiếm, là vậy đó, rất là hiếm. Đôi khi hình tướng mình đã đăng đàn thọ giới chứ không đắc giới, không phải là một tỳ kheo như pháp. Nó rất nhiều về cái vấn đề đó. Thì cái này là nó tỳ kheo ni là phạm giới rồi, không có nói thêm nữa gì nữa nha, không có nói thêm gì nữa. Xuất gia không xuất gia thì cái việc đó là nó thừa hết rồi. Người ta nói cái người mà chết rồi, đứt đầu rồi, không có bàn tới cái gì nữa. Như bàn cái chôn cất này kia làm đám xá thôi, chứ không có bàn thêm một cái gì nữa khác. Nhớ cái này là thành là chúng ta học và luật chúng ta nắm cho kỹ về cái phần đó. Còn nếu ai mà làm khác hơn thì cái việc làm của người đó, chứ không phải là cái của người đệ tử Phật ở trong luật. Nhớ cái chỗ này, người đó làm coi như là cái theo riêng họ, chứ không có còn luật lệ, không còn một người xuất gia nữa. Hôm trước chúng ta học tới cái giới 88 rồi chưa? Rồi giờ bữa nay tới 89. Nhược thì kheo ni cộng đấu tránh bất thiện ức trì tránh sự hung, hung này là ngực á, đế khóc giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni cùng đấu tranh là cái việc mà tranh cãi á, cùng nhau tranh cãi chẳng khéo nhớ cái việc mà tranh cãi đó, có chỗ khác để cái chữ này cũng là cái chữ tùng mà cũng được đó. Rồi là nghĩa là đấm, đánh là đấm á, chữ tùng á là đấm ngực, hung là ngực, khóc lóc phạm ba vật đề, cái sự sân hận á. Thì nói là cái này là khi mà tranh cãi không nhớ cái việc tranh cãi, nhớ những điều sai rồi tức rồi đấm ngực này, là khóc lóc la lối này kia nè, thì những cái đó cái mà không phải cư xử hoặc giả là cái tướng của một vị xuất gia. Nhớ một cái vị xuất gia là khi mà thỏa giới rồi á, cái hàng thập sư nêu bốn cái hạnh của sa môn, phải không? Nhớ bốn hạnh sa môn là gì nhớ không? Thứ nhất là từ đây cho đến suốt đời người ta đánh mà không được đánh lại, phải không? Thứ hai ta giận mà không giận lại. Thứ ba ta chửi mà không được chửi lại. Thứ tư ta nói chơi giễu cợt mà không được giễu cợt lại. Đó là bốn hạnh sa môn. Cái này khó hơn giữ giới nữa nha, phải không? Đánh cũng không đánh lại, người ta chưa đánh mình đánh ra rồi. Rồi ta chửi mà không được chửi lại, mà ta giận mình cũng không được giận lại nữa. Rồi người ta là nói chơi mà không được quyền nói chơi lại. Đó là bốn hạnh sa môn á. Rồi nó nếu mà có việc mà khởi lên như vậy, có thể là chế ngự mình giữ được hay không, đó là cái hạnh của sa môn. Nó thành nó khó lắm nha, đại chúng nhớ nha. Nó thành là khi mà chúng ta sống hàng ngày đối với cái tam thiên quay nghi của một đại tỳ kheo, chúng ta thấy xa lắc xa lơ, chúng ta không có ăn nhập gì vô trong đó chút nào. Thành mình xưng mình là sa môn rồi này kia cái nọ, chứ nó xa đâu, cái người xuất gia mình xa lắm. Thì cái này là nói là khi ấy có một tỳ kheo ni tên là Kala tranh cãi với một cái tỳ kheo ni khác á. Rồi mà tranh cãi mà không nhớ cái việc mà mình tranh cãi như thế nào. Rồi là khi mà khởi lên rồi tức rồi lấy tay mình đấm vô trong ngực, rồi mình dậm chân cái này cái khác rồi nè, khóc la như vậy. Thì cái đó là thiếu về một cái tư cách của một cái vị xuất gia, nhất là một cái tỳ kheo ni. Về cái giới này nó phạm tướng á, là thường thường nó là cái tranh cãi. Nhắc lại là có bốn cái loại mà đại thể nói về cái việc mà tranh cãi xảy ra. Thứ nhất là thuộc về ngôn tránh, thứ hai thuộc về mít tránh, thứ ba thuộc về phạm tránh, và thứ tư thuộc về sự tránh. Thì tất cả các việc mà tranh cãi không ngoài bốn cái vấn đề này. Thí dụ nói ngôn tránh là dùng những cái lời để mình cãi giả nhau, không đồng ý, cãi với nhau rồi một cái đề tài nào đó chẳng hạn, rồi là đưa đến cái sự mà tranh chấp, rồi cái là bè nhóm chia phe chia phái cái này cái khác, là cái sự mà tranh cãi là cái miệng nó nhiều nhất, thành nó mới nó ngôn tránh đó. Thứ hai thuộc về mít tránh. Mít tránh là bới lông tìm vết, những cái mà không đáng mà mình nêu ra, mình dạch ra, đi đến cái sự mà nó tranh cãi. Cái việc nó rất nhỏ mà đôi khi những cái việc đó là mình làm ra nó lớn đi, như một cái đống lửa nhỏ như vậy, hồi mình làm nó, hồi nó là nó cháy nguyên cái khu rừng. Thành cái này là cái mà cái liên quan đến cái sự mà tranh cãi là đại chúng nhớ. Đó cái mà rất nặng. Những cái mà nói không có sự thật, hay cấp trước có cái giới á, cái giới mà nghe không rõ rồi mình nói, cái thầy mình đi kêu đem kim chỉ rồi đến rồi rốt cuộc mà nó kêu đi ăn cắp ba cái việc đó. Thì đôi khi bây giờ chúng ta sống hàng ngày cũng vậy, cái việc mình nghe rất nhỏ hoặc giả là mình nói là cái nó trật hết à, một cái việc mà thị phi của một người nào đó chẳng hạn, hay là mình nói ra cái mình nghe trở lại rồi người này truyền qua người khác, mình nghe lại nó khác cái của mình đó. Như người ta nói trong nhà bằng cái việc bằng ngón tay vậy, ra ngoài thật là to, khi mà ra ngoài cổng rồi anh đồn đồ tới đồ lui rồi nó người này truyền với người khác rồi thêm mắm dặm muối nữa hồi là nó nghe thành cái đó nó không có sự thật. Nghe thành cái mà cái giới thứ tư cũng liên quan cái đó rất nhiều nha, cái vấn đề mà giọng ngữ á, tại chúng tập nha, nghe một cái gì chắc chắn mình đã nói chứ nghe phong phanh đâu, cái việc đâu đó chẳng hạn, có ai đó chẳng hạn cái mình nói cái mình phóng đại lên chút, còn người khác nghe rồi phóng đại chút đoạn hầu rồi nó cái việc đó, nó khác hết á. Ha, thì mình nghe rõ ràng cái việc đó sự thật mình mới nói, còn nếu không thật nhất định không nói. Ha, cũng đó là cái liên quan đến cái giới của giọng ngữ nhiều thứ tư á. Thứ nhất là ngôn tránh, thứ hai là mít tránh, thứ ba là phạm tránh. Ha, phạm tránh này là bàn nhau những cái lỗi lầm phạm. Ví dụ như họ cái cô kia làm cái việc đó là phạm ba la vật đề ha, phạm tăng tàng ha, rồi mình nói đó là phạm ba la di, rồi cái tranh cãi với nhau nó cái đó thuộc về phạm tránh. Đi đến giới luật mà phạm hay là không phạm, phạm nhẹ phạm nặng, đi đến cái sự mà tranh cãi. Thứ tư này là sự tránh ha, sự tránh là một cái việc gì đó là gồm cả ba cái việc trên. À, thì nếu mà có sự tranh cãi không ngoài bốn cái việc này nhớ cái đó là cái mình học đó. Ngôn tránh nè, rồi mít tránh nè, phạm tránh nè, sự tránh trong cái bộ luật tăng kỳ á, là nếu tỳ kheo ni tự đấm ngực mà không khóc cũng phạm việc tỳ ni. Cái này là trong luật này là vừa đấm ngực mà vừa khóc nha, mới dùng ngoài chữ mà đế khóc á. Mà luật tăng kỳ nếu thì kheo ni mà đấm ngực mà không khóc thì phạm việc tỳ ni, còn nếu khóc mà không đấm ngực cũng phạm việc tỳ ni, vừa khóc vừa đấm ngực mới phạm ba vật đề. Còn trường hợp mà nó không phạm á, hay là khi có bệnh tức ngực nên đấm ngực không sao, hay vì ăn cơm mắc nghẹn phải đấm ngực hay cho nó xuống á, hoặc lúc là đi đại tiểu tiện vì rặn mạnh nên phải chảy nước mắt cái nào nói và khóc á, hoặc vì gió thổi lạnh thời tiết nóng nên chảy nước mắt, hoặc bị khói xông vào mắt nên chảy nước mắt, hoặc lúc nghe thuyết pháp tâm xúc động chán ngán cảnh sinh tử khổ đau nên rơi nước mắt, hoặc bị bệnh mắt khi nhỏ thuốc nước mắt chảy. Cái này ta phân ra về cái mà là khóc phải chảy nước mắt và đấm ngực. Nếu không nhớ việc đã tranh cãi đối với lý lẽ khó tỏ bài biện bạch là đã thuộc về cái phần thua thì cần phải tu nhẫn nhục, đừng khởi tâm tức giận gây gỗ. Chung sống với nhau cần phải giữ hòa khí, trong tâm phải tịch tịnh, chuyên tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật, không được lớn tiếng. Huống chi là tự đấm ngực khóc la tuôn nước mắt, làm nhiễu loạn sự dụng công tu tập của người khác, tự mình đã tổn về cái oai nghi, mất sự tôn nghiêm, bị người khác chê bai, lại còn tập thêm tư thái ác liệt như thế làm sao chứng được đạo quả. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải cẩn thận nghiêm trì giới này, tức xa lìa được 84 cái tư thái hạ liệt, sớm chứng được vô thượng bồ đề. Thì những cái này nếu mình cái người tu mà nó sân hận lên rồi cái cách này cách khác là mình cái điều đó nó thấy nó trái rất nhiều với cái tinh thần của giới luật. Với cái người tu thì mình tập nha, nó tập là cái giận nó hạn chế, đừng đi đó nữa. Nó qua ba cái giai đoạn là trong khi mà mình tức giận á, cái ý nè, rồi cái khẩu nè, rồi cái thân. Nhưng mà giữ làm sao là cái ý nếu nó giận kềm chế, khoan ra cái miệng, khoan ra cái thân đó nè. Cái thân thì mình dùng tay dùng chân mình đủ thứ, còn cái miệng thì mình chửi bới, mình la lối, thì coi như là cái mặt mình đỏ, Nhưng mà cố gắng mình giữ sao mà đừng cho ra hai cái phần kia, thì cái đó cái là cũng khá rồi. Chứ con mình là ba cửa nó mở hết á, thân khẩu ý rồi nó mở hết, thì cái đó cái mà không đẹp của một người xuất gia. Giới thứ 90: nhược tỳ kheo ni vô bệnh, nhị nhân cộng dường ngoạ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni không có bệnh mà hai người nằm chung một giường là phạm ba vật đề. Cái này Phật cấm nha, cấm tỳ kheo không được nằm chung một giường. Thì cái duyên khởi này, một nhóm lục quần tỳ kheo ni á, nằm chung một giường, các tỳ kheo khác á, các tỳ kheo ni khác tưởng là tỳ kheo ni nằm chung giường với cái người nam, nhưng mà khi mà họ ngồi dậy mới biết là không phải. Rồi bây giờ có một cái vị mà đại tướng mà đánh giặc rất giỏi, cái người vợ ở nhà có đẹp nữa, nên ổng đi đánh giặc ổng không yên tâm. Mà ông nói cái chỗ tốt nhất là cái sự người tu phạm hạnh đó là chùa ni. Ông đem vợ ông gửi cho bên chùa ni nè, săn sóc coi dùm trong thời gian ông vắng nhà như vậy. Vì ông kia ông gửi gắm như vậy muốn gìn giữ cho nó kỹ, nên cho cái cô vợ này ngủ chung với tỳ kheo ni kia. Rồi cái thân hình của tỳ kheo ni kia mềm mại, nó hấp dẫn đi cái cô vợ của tướng quân này, ghiền đi, xúc chạm hàng ngày ghiền. Khi đại tướng quân này về là rước bà vợ về bữa hai bữa, bà cũng nhớ cái cảm giác đó, bà cũng chạy lại tỳ kheo ni này, bà bỏ ổng. Thì ổng là than, ổng nó tưởng là cái cảnh tốt, lừa cái cảnh tốt mà trở lại nó còn hại hơn cái cảnh xưa nữa. Thành cái này nó đưa lên cái Phật cấm, là cái vấn đề mà cái xúc chạm mà ngủ chung đó là Đức Phật đã cấm ngồi nằm chung một giường. Cái liên quan đến cái giới kế đó là nó đắp chung một chăn, nằm chung một chiếu rồi nha. Về cái phẩm tướng á, là nếu mà tỳ kheo ni không có bệnh rồi nằm chung một cái giường thì nó này để phạm ba vật đề. Trong luật ngũ phần mới nói nếu tỳ kheo ni cùng với hàng phụ nữ bạch y hay ngoại đạo đồng y nằm chung thì phạm ba vật đề. Cái này là luật ngũ phần để kết tội. Nếu tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni khác tức somana sajini đồng y mà nằm chung giường cũng phạm ba vật đề. Cái này là luật ngũ phần nha. Trong cái giới này đó, tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni, mà tỳ kheo ni cùng với bạch y, tỳ kheo ni cùng với thức somana sajini cũng vẫn phạm ba vật đề. Đó là luật ngũ phần đã định tội. Là trường hợp ở đây mới nếu tỳ kheo thì phạm độc kiết la. Còn trường hợp mà không phạm, cùng với người bệnh nằm chung giường, hoặc là người nằm người ngồi, hoặc là bị bệnh té, hoặc là bị cường lực bắt đi hoặc trói, hoặc là ngừa cái mạng nạn phạm hành nạn, tất cả đều không phạm. Hai người nằm chung một giường có thể sinh ra các quá hoạn như trong phẩm duyên khởi đã thuyết minh á. Nếu do gì thân thể đụng chạm nhau mà sinh ra ái dục, cùng nhau hành dâm thì dễ sinh ra những chứng bệnh biến thái về cái tâm lý. Đó là đưa ra có những cái việc mà xảy ra. Cùng duyên với đó là bây giờ có hai vị bí sô, là cái bí sô ni tên là quán ái và thương ái, hai người ngủ chung một giường, cùng làm lời việc luyến ái, và giờ sau đột nhiên có một cái người coi như là có một cái cục thịt ở trong, coi như là có thai, mang thai, rồi là sanh ra một cái cục thịt mà không tai không mũi không gì hết. Thì ở trong chùa hàng tỳ kheo ni khác đòi trục xuất cái tỳ kheo ni này, tại nó là phạm giới có thai. Hay cái việc này tới tai của tỳ kheo nó thưa với Đức Phật. Đức Phật nó khoan trị tội cô này. Bây giờ đem cái cục thịt này mà để ở ngoài nắng á, nếu mà tan ra thì đó không phải cái thai. Thì khi mà phơi nắng cái cục thịt này là tan ra hết. ha, thành do đó là không có kết tội cái cô này là phạm giới ha, thì cái đó là nó Đức Phật đó cấm và là không cho hàng tỳ kheo ni mà ngồi nằm chung với nhau ha. Thì trong này xét cho kỹ tư thế nằm, tức là ngủ nghỉ trong một cái phương pháp, những cái pháp mà bất định khi làm cho tâm thức tối tâm nên gọi là thùy. Giải thích chữ thùy là ngủ à. Năm thức không ám, không nhận biết nên gọi là miên. Mình nói hai chữ mà thùy miên á, như trong tỳ ni thùy miên thủy ngộ nha. Một ở trong cái ngủ cái, ngủ cái là gì? Trong cái ngủ cái mà thường thường chúng ta mà học ở trong danh từ Phật á, ngủ cái là che nha. Cái nó che là tối tâm chúng ta đi mới gọi là ngủ cái. À, còn cái thập triền, thập sử, triền là nó buộc, sử là nó sai sử, cái đó đều là cũng phiền não hết đó. Còn thường thường ta nói là nó là ngủ cái là gì? À, ngủ cái này là tham sân thùy là nghi với là trạo cử là điệu á, hay là những cái đó là nó cũng che. Ha, thì là còn nếu là gọi là nên gọi là thùy miên cũng là cái ngủ cái, tại vì khi mình nằm ngủ thì nó cái sự mê mờ nó không sáng, nó che đi, che cái sáng suốt của mình, nó lạc vào trong cái ngủ cái này gọi là thùy miên á. À, là nghĩa là chúng sanh bị thùy miên phiền não che lấp tâm thức, không thể tiến tu thiền pháp, vì thế mà trầm luân trong ba cõi không lúc nào thoát ly. Thùy miên nếu trong ngũ dục thì gọi là thùy miên dục, nghĩa là phàm phu không tinh tấn tu theo thiện pháp, buông lung biến lười, chỉ ham ngủ nghỉ, say đắm theo dục lạc, mộng mị trong đêm trường, không biết ngày nào mới ra thoát ly được. Cho nên Đức Phật dạy đệ tử xuất gia đầu hôm tụng kinh, giữa đêm tạm nghỉ, sau đêm kinh hành, phải thống thiết nghĩ đến khổ sinh tử luân hồi vô thường đáng sợ mà cấp thiết tinh tấn tu hành. Là thường thường ở ngoài khoa học hay là y học nó nói là nếu một ngày mình ngủ không đủ 7-8 tiếng thì nó tinh thần nó không sáng suốt, hoặc giả là không đủ sức khỏe. Nhưng mình tu vậy thì mình ngủ kiểu đó thôi, hết có làm gì được. Ngày mà 7-8 tiếng thì nếu mà tối đa chúng ta ngủ 5 tiếng hoặc là 4 tiếng là cùng, mà để làm cái gì khác. Thành trong kinh, trong luật cũng có nói đầu hôm thì coi như mình tọa thiền, đầu hôm với cuối hôm đêm á, mà chỉ có giữa, khoảng giữa đó là mình tiêu tức thôi, tức như nghỉ, ngủ nghỉ. Mà không ngủ nghỉ á, thì cơ thể của mình là nó không có không được có sự an lạc, không nó bệnh hoạn. Thì ngủ mà ngủ ít, nhưng mà chúng ta có cái sự tầm an lạc. Trong cái cuốn mà thầy cấp trước thầy có cho đó, cái cuốn mà 30 năm giấc áo cũ á, nhớ cái chỗ đó không? Cái ông Ô Chu đó, là cái ông kia, ông nói sao không thấy thầy ngủ nghỉ vậy, thấy ít ngủ nghỉ. À, ông nói chính là trong công việc làm đã có ngủ nghỉ rồi. Cái chỗ đó là cái pháp mà tu của mình á. Ví dụ như mà cái tâm mình nó yên, hay là lúc mà chúng ta ngồi nó yên như vậy á, là cái tâm nó an. Nên đâu có cần ngủ. Còn ta phân biệt ở ngoài, họ làm đủ thứ việc phân biệt ra, họ mệt mỏi cái thân này, họ cần cái sự ngủ. Còn chúng ta lúc nào cái tâm nó yên, đó là cái sự ngủ nó đủ rồi, không cần. Không lo lắng hoặc là ít lo lắng. Đại chúng nhớ, hay là chúng ta vượt hơn ở ngoài thế gian này vậy. Trong cái kinh Di giáo nè, nhắc lại là quý thầy tỳ kheo ban ngày hãy siêng năng tu tập pháp lành, đừng để mất thời giờ. Đầu hôm sau hôm cũng đừng bỏ bê, nửa đêm tụng kinh để tự tiêu tức. Các thầy đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ khiến cho một đời xuất gia của mình trôi qua mà không được lợi ích gì. Phải nghĩ lửa vô thường thiêu đốt trong thế gian, sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ nghỉ. Những vật phiền não luôn luôn rình rập giết người, còn hơn kẻ quan gia. Như vậy thì không nên ham ngủ nghỉ, chẳng tự cảnh ngộ. Rắn độc phiền não còn ngủ trong tâm của các thầy, thí như con rắn đen còn ngủ trong nhà của các thầy. Cho nên phải dùng lưỡi câu trì giới, sớm lo trừ diệt. Rắn ngủ đã ra rồi thì mới có thể yên ngủ, rắn chưa ra kẻ mê ngủ là người không biết hổ thẹn vậy. Thì trong này có nhắc là ai cũng học hết rồi, và cái kinh Di Giáo nha, nó là mình chưa bắt được con rắn độc ra mà sao yên để mà ngủ. Thì cố gắng để chúng ta bớt ăn, bớt ngủ, bớt như cái gì. Thì một cái đời người như vậy 360 ngày thì nó là mau lắm, chứ không có dài đối với chúng ta. Nhắc lại thì cái sẵn đây mình nói về cái oai nghi á, tỳ kheo nếu không bệnh thì không được nằm lúc ban ngày, không được nằm trong chỗ có đèn, nếu mỏi mệt quá thì phải đứng dậy đi, nhưng không được xúc não người thứ hai. Sự ngủ nghỉ quy định như thế nào? Đức Thế Tôn cho phép tỳ kheo kinh hành ngồi thiền lúc ban ngày để trừ diệt thùy miên cái. Đầu hôm đã qua dùng quốc Đa La Tăng xếp làm bốn lớp để trải nằm, dùng tăng già lê xếp lại cuốn tròn làm gối, nằm nghiêng về phía hông bên hữu, hai chân chồng lên nhau, không được để tay chân buông xuôi, không được để tâm tán loạn, y phục không được nhăn nhúm. Lúc ngủ phải chánh niệm quán minh tướng, khởi tưởng tư duy sau đó mới ngủ. Đến qua nửa đêm thì phải nhanh chóng ngồi dậy kinh hành ngồi thiền để diệt trừ thùy miên cái. Đó là trong Ma Đắc Lạc Già, trong cái quyển mà luận của bầu luật Ma Đắc Lạc Già nêu những cái này đối với hàng tỳ kheo. Phải biết phép tắc của ngủ nghỉ khi nằm ngửa như cách của Atula, không được nằm sấp như cách của ngạ quỷ, không được nằm nghiêng về phía hông phải là như người tham dục. Người xuất gia phải nằm triết tường, tức là nằm nghiêng về phía hông bên hữu vậy. Thì cái này hồi nhỏ mình vô chùa đã học ba cái đó, đã mình thực hành. Trong Tam Thiên Quay Nghi có thuyết minh thứ này. Ngủ nghỉ có năm cách cần phải biết. Thứ nhất là nằm quay đầu về phía Phật. Thứ hai là không được nằm dòm ngó tượng Phật, chân hướng về tượng Phật. Thứ ba là không được duỗi cả hai chân. Thứ tư là không được nằm quay mặt vào vách, không được nằm sấp. Thứ năm là không được dựng đứng hai chân lên, hay là thay đổi chân trên chân dưới, phải dùng tay gối đầu, đem hai chân chồng lên đầu gối. Thì đây là cách ngủ mà nằm kiết tường, là sư tứ ngoạ của Đức Phật dạy, chính Đức Phật và hàng xuất gia. Đức Phật cũng dặn dò cũng ngủ bằng cách đó. Nên nếu mà nó nằm ngửa, nằm ngửa là cách ngủ của Tu La, còn nằm sấp là của ngạ quỷ, còn nằm nghiêng về cái hông bên tả đó là cái đó là của người tham dục. Thành kỵ dĩ duy nhất là nằm cái hông mà nó vô qua phía bên hữu. Đó là cái oai nghi mà Đức Phật dạy, mà giờ khoa học cũng là tán thán về cái vấn đề đó. Nếu mà nằm kiết tường là trong cơ thể mình những cái bộ phận phía trong nó không có chồng lên nhau, nó là ít bệnh. Nó nói về cái liên quan hay về tỳ kheo vâng lời và Phật dạy. Tỳ kheo không được ham nằm không suy nghĩ gì khác thì chánh pháp có thể cửu trụ. Ưa gìn giữ tâm thanh tịnh, không ưa pháp hữu vi thì chánh pháp có thể cửu trụ. Ưa ở chung với bậc hiền thiện, tu hành nhẫn nhục, cẩn thận đừng tranh cãi với nhau thì chánh pháp có thể cửu trụ. Không được quả trách trong mong người được lễ kính, vì người nói kinh đừng dụng tâm làm việc ân đức, mong cầu người khác trả ơn thì chánh pháp có thể cửu trụ. Khi được chứng đạo chút ít, đừng tự buông lung khi mạng thì chánh pháp có thể cửu trụ. Đừng suy nghĩ những việc tình dục, tâm không nghĩ những cái việc khác, như thế thì chánh pháp có thể cửu trụ. Đừng tham danh lợi dưỡng, thường ưa ở chỗ vắng vẻ, dùng nệm cỏ làm giường, tỳ kheo giữ gìn như thế thì chánh pháp có thể cửu trụ. Cho nên cần phải nhiếp tâm, đừng tham ngủ nghỉ. Nếu ăn no ngủ kỹ, không học tập kinh luật thì khi chết bị đọa vào trong tam đồ như lưu thịt trong kinh Tăng Hộ thuyết minh, thật là đáng sợ. Là tỳ kheo ni phải cẩn thận nghiêm trì giới này thì có thể ngăn ngừa các quả hoạn và nhiếp họ quay nghi, thì mình thấy là chúng ta cũng tập riết cơ thể nó quen. Còn chúng ta mà không tập thì lúc nào cũng muốn nằm, đi chút xíu ngồi chút xíu muốn nằm. Còn nếu chúng ta tập thì suốt ngày chúng ta không nằm thì nó cũng cơ thể nó cũng tốt thôi, mà nằm thì có những cái tai hại như vậy. Nếu ví dụ như sáng ngày mình ăn no một bụng rồi nằm chắc chắn à, nằm đọc sách đọc đồ hầu cuốn sách nó rớt xuống đất à, hay là ăn no sáng ngày ngồi tụng kinh tụng không nổi, đại chúng nhớ nha. Thành là buổi sáng Đức Phật ít cho mình là cái nằm à, nằm mà nó ngủ. Mà cả buổi trưa Đức Phật cũng đôi khi cũng không cho mình nằm nữa, nó là chỉ ban đêm như vậy nằm á, là nửa đêm nó tiêu thức mà thôi. Thì cái đó là cái để mình tập. Còn những người mà tu hạnh đậu đà đó thì suốt ngày đêm không được nằm, ngồi đó, dầu có ngủ cũng ngủ ngồi. Đó là những cái hạnh mà hạnh đậu đà, tu hạnh đậu đà. Thành cái là mình biết là nằm ngủ nghỉ là cái mà một ở trong cái ngủ cái mà nó che đậy. Chứ mình nếu mà mình nó ngủ nhiều mà được Đức Phật hiện tại rồi chửi mắng mình như là A Na Luật thì cũng nên nha. Tại vì A Na Luật khi mà thuyết pháp hay gì ông ngủ lúc nào cũng ngủ. Phật không biết nói ông là đồ là ốc hến không à, thì ốc hến tối ngày nó ngủ không à. Thì ông hổ thẹn, ông mới nguyện nhất định không ngủ, nhất định không nhắm mắt mấy ngày trời nữa, mắt nó là không nhắm được, cái nước nó bị khô đi. Rồi là thầy thuốc lại ông coi ông chữa, ông khuyên A Na Luật nên ngủ mới có thể chữa được, còn không nhắm mắt không chịu ngủ về thì cái mắt nó khô không cách nào mà chữa được. Ông nói ông lỡ phát nguyện rồi, thì có thời gian ngắn ra A Na Luật mắt nó hư, coi như là không nhắm mắt không ngủ từ ngày nào ngày khác, thời gian nó hư đi. Thì như đổi là cái sự tu A Na Luật chứng được cái thiên nhãn đầy nhất, nó không cần dùng cái nhục nhãn này nữa, dùng cái thiên nhãn này, nhớ là cái này. Còn mình thì chưa được, thôi cố gắng để mình ngủ mà cũng ngủ ít một chút, đừng ngủ nhiều. Đó là về cái giới 90 qua cái giới 91 à. Nhược tỳ kheo ni cộng nhất nhục đồng nhất bị ngoạ trừ dư thời ba nhật đề. Nếu tỳ kheo ni là nằm chung một nệm, chữ nhục này là cái nệm nha, rồi đồng một cái đắp một cái chăn, chứ bị là cái chăn á, trừ những cái thời khác phạm ba vật đề. Tại cái giới này giới Phật cấm nhưng mà Phật khai, tại vì khi mà qua cái mùa đông á, cái một số tỳ kheo ni lạnh nằm chung một nệm nhá, đắp chung một mền. Quý tỳ kheo mà trông thấy tưởng là nằm chung với nam tử, rồi khi mà vị đó đứng dậy mới biết không phải. Thì các tỳ kheo ni hiềm trách cái lục quần tỳ kheo ni, rồi đem việc đó là Phật, rồi Phật mới là cấm. Cái bài này bên tăng nó không có nha, không nhận những cái giới này là thuộc về biệt giới. Thế thì ở đây là nó nếu mà có khai ra, có khai là trừ có nhân duyên khác, cái giới này khai trừ nhân duyên khác là sân nhân duyên gì, và qua mùa đông mà cái không đủ nệm, không đủ những cái chăn dày để mà chống cái sự lạnh ấy, thì trường hợp này thì được quyền, Đức Phật cho phép là được quyền ngủ chung, đắp chung một chăn, nằm chung một cái nệm chẳng hạn. Thì cái chúng ta về cái thân mà nó xúc chạm, nó cũng là sanh ra cái ái trước, cái dục nhiễm trong đó, thành coi như là tránh. Mà Phật nói nếu mà có cái nhân duyên mà cần ngủ, ví dụ như mình đến cái chỗ đó mùa đông mà thiếu nệm, thiếu chăn đi, thì có thể mình ngủ chung được. Mà ngủ chung luôn luôn lúc nào cũng là phải giữ về cái oai nghi, mặc đồ dày, mặc đồ chứ không thể là không mặc đồ để mà nằm để xúc chạm với cái thân, thì cái đó nó phạm. Đây là về cái giới thứ 91. Như 91 là nằm chung một nệm mà đắp chung một cái chăn nha. 91 thì cái giới này phải này mới nói về cái duyên khởi nè. Về cái phạm phạm tướng là gì? Phạm tướng là nếu đây là cùng một nệm mà cùng một chăn, chứ nhục đó là cái nệm nha. À, còn là bị là cái đắp cùng một cái chăn. À, rồi thứ ba nữa là cùng mà là tỳ kheo ni với nhau. À, thứ tư là không bệnh, à, thì coi như là phạm. Trong cái bộ luật tăng kỳ, à, có nêu là giường dành cho một người thì chỉ một người nằm, giường dành cho ba người thì được phép nằm hai người, duỗi chân không được quá gối. Nếu nệm vuông thì hai người được nằm chung trên ba nệm, duỗi chân không được quá gối. Hoặc miếng trải dưới đất không được lấy nhiều, khi trải dưới đất miếng nọ cách miếng kia phải bằng một bàn tay xòe, mỗi người tự trải tọa cụ mà nằm. À, thì đây là luật tăng kỳ mới chế vấn đề đó, hạn chế vấn đề mà cái sự hưởng thụ của một cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. À, trường hợp mà tỳ kheo thì phạm độc kiết la, mà tỳ kheo ni thì có nhiều phạm ba giặc đề. Trường hợp không phạm là có chỉ có một tấm duy nhất cho giặc ở mùa đông, hoặc chả là bằng lá cây, hay là mỗi miếng riêng biệt thì trải để nằm, hoặc khi thời tiết lạnh có thể cùng đắp chung một mền. À, bên trong mỗi người đều phải mặc áo. À, hoặc bệnh té xuống đất, hoặc là bị kẻ mạnh kéo đi, hoặc là bị trói, bị mạng nạn phạm hành nạn, tất cả cái đó đều không phạm. Cái đó là Phật khai duyên cho cái phần này. Hai người nằm chung một mền, một nệm, thân thể đụng chạm nhau mà tình dục chưa đoạn, do những cái túc tập đã quân tập nhiều đời, đối với hiện cảnh dễ bị mê hoặc, rồi tùy theo đó làm những cái việc ác hạnh, sẽ phạm trong trọng tội và tội ba giặc đề. Luân phiên qua lại cùng nhau tăng thêm phiền não, chướng ngại cho việc tu nghiệp đạo, tự đánh mất cái sự trang nghiêm, làm cho người đời chê bai, sau khi sẽ xả thân bị đọa vào trong ác đạo, chịu khổ vô cùng tận. Trong cái này khi sa di chúng ta có trong cái kinh mà tăng hộ mới kể chuyện ở hai sa di mà ngủ ôm nhau vậy, thì sau này bị đọa vào dưới địa ngục ôm chung một cái cột đồng sâu lên vậy, nóng lên vậy. Đó là nó là trong cái sa di cũng đề cập. Đó là giới thứ 90, 91. À, qua 92 là nhược tỳ kheo ni tri tiên trụ hậu chí. Tri hậu chí tiên trụ vị não cố, tại tiền tụng kinh vấn nghĩa giáo thọ giả ba giặc đề. Nếu tỳ kheo ni biết trước có người ở mình mới đến sau, biết mình đến trước rồi là có người đến sau, mình ở trước mà có người đến sau, cái chỗ này cái mình là đến sau có người ở trước, rồi mình ở trước có người sau họ mới đến, vì muốn là làm phiền phức chữ não, mình làm xúc não người khác, cho nên ở trước người đó mình tụng kinh, mình hỏi nghĩa, mình chỉ dạy, phạm ba giặc đề. Cái này là cố ý để mình làm ồn, làm náo với người kia. Cái giới này nó cũng nó hơi giống mà nó khác hơn trước nha. Trước là mình dành cái chỗ ngồi, chỗ nằm người kia mà hiềm chật sẽ tự tránh ta mà đi, chứ không có nhân duyên nào khác, nó cũng phạm ba giặc đề. Mình có cái ý, rồi ở đây cái giới này đó, mình cố ý mình làm ồn người khác, mà hoặc đã giả người đó ở trước mình đến sau, hoặc giả người đó người đến sau mình ở trước, đều là cũng phạm. Nên là rồi sau này có vị đó là không biết, thì Đức Phật nói nếu không biết thì không phạm. Thì cái này là có khi mà Đức Phật sẽ dễ có luật quần tỳ kheo ni, vì muốn xúc não những cái người ở trước mình, trong khi mà luật quần tỳ kheo ni đến sau có hai nhóm nha. Hoặc có những người mà đến sau, hoặc có người ở trước, mà lục quần tỳ kheo ni đến nơi đó trước là có sau, rồi có ý mà muốn làm như bận rộn hoặc chả là phiền não như người kia, nên Phật mới chế. Rồi những cái duyên mà phạm tội là biết tỳ kheo khác đến trước, còn mình đến sau, hay là biết những cái người kia đến sau mình đến trước. Thứ hai là cố tâm mà xúc não. Thêm nữa là trước mặt tụng kinh hỏi nghĩa dạy bảo, nói rõ ràng thì phạm. Đây là nơi vấn đề mà phạm tướng, là đủ những duyên đó có giờ phạm tướng. Những trường hợp mà khai, nếu không biết nếu không biết những người đó ở trước ở sau vậy, hoặc giả là người đó cho phép, hoặc là người quen thân, hoặc là người những người thân nó bảo rằng cô cứ giáo thọ tôi sẽ vì cô mà nói, vân vân, nên ta cho phép như vậy rồi thì được quyền. Hoặc là người đến trước học kinh nơi người đến nơi người đến sau, hoặc người đến sau tụng kinh với người đó đến trước, hoặc là cả hai cùng đến người khác để học kinh, hoặc là người kia hỏi người nọ đáp, hoặc cùng nhau tụng, hoặc còn nói giỡn, nói nhanh, nói trong mộng, hoặc là muốn nói việc này lại nói việc kia, những cái việc đó coi như là Đức Phật khai là không có phạm trong này. Là trong phần đó, chúng ta là người xuất gia của Phật, đồng học giới pháp, đồng tu phạm hạnh, cho nên cần phải lấy cái tâm từ mà hiền lành để mà làm căn bản, không nên làm những việc não người, hiềm trách người cùng trong một chùa. Cần chi phải so đo ai là người đến trước, ai là người đến sau, mình và người đều là khách trọ mà thôi, tạm ở rồi đi, không nên cho nhà lửa là nơi an ổn, nhận chốn lao lung là chỗ ấm êm. Cần phải siêng tu đạo nghiệp mới sớm được xuất ly sanh tử. Đó, mình luôn luôn lúc nào cũng là nghĩ đây là không phải là cảnh thiệt của mình, rồi đây là cái cảnh mà nó khổ não như vậy, không phải an lạc, thì lúc nào cũng muốn ra khỏi. Thì giờ chúng ta cũng nên tập cái giữ cái sự tu tịnh độ, là lấy cái hân yểm làm cái quan trọng nha. Hân là cái mình thích cõi cực lạc, yểm là chán cõi ta bà, là nhiều cái đau khổ như vậy, rồi mình muốn cầu thoát ly. Chứ mình đắm trước cái cảnh này hoặc là ăn nghỉ nó vừa ý này thì chắc chắn là khó mà ra khỏi được. Đó là giới thứ 92. Qua giới 93, nhược tỳ kheo ni đồng hoạt tỳ kheo ni bệnh, bất chim thị giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đồng sống chung với tỳ kheo ni, cùng sống ở một nhóm vậy, khi tỳ kheo ni bệnh mà chẳng có chăm sóc, chẳng nuôi, chim thị là nuôi nấng chăm sóc nha, phạm ba vật đề. Cái điều này là kiểu như cái điều giới bên tỳ kheo cũng có. Nếu mà tỳ kheo bên mà có trong tỳ kheo chung có bệnh mà mình không có nuôi, không săn sóc, nó là phạm. Hai chữ đồng hoạt tỳ kheo ni nè, là coi như là cùng sống, cùng sinh hoạt, cùng chung như vậy. Thành giàu có đó là chị em, anh em của mình mà cùng không cùng lý tưởng nha. Giàu có cùng huyết thống nhưng không cùng lý tưởng. Còn những người này và không cùng huyết thống, mỗi người ở một xứ nhưng cùng lý tưởng. Thành Đức Phật nói từ khi mà người Đông người Tây ở chỗ nào mà khi mà xuất gia rồi cũng cùng vào trong cái dòng họ thích. Cũng như là các sông mà về biển thì cũng có một tên mà thôi. Thành giàu có người xa cỡ nào thì khi mà vào làm đệ tử Phật rồi cũng là coi như là cùng một cái nhà. Thành chúng ta có cái trách nhiệm. Thành cái vấn đề cái nuôi bệnh này là cái mà cái rất quan trọng đối với trong cái người xuất gia nha. Tại vì sao? Tại mình thấy những ở trong cái luật á, những cái bệnh nào Đức Phật cũng là khai á, trừ cái tánh nhớ mà thôi, Đức Phật khai rất nhiều về bệnh. Trong mình thấy trong cái bách chúng học á, trừ bệnh cần phải học vân vân những cái việc đó. Thì cái bệnh là gì? Cái bệnh là cái mà cái khổ của thân cái tâm. Mà cái bệnh á, luôn luôn lúc nào là mình thấy nó cô đơn mà nó vắng vẻ, nó trống trải lắm. Đại chúng nhớ đây là cái tâm lý. Tâm lý nhiều á. Thành những vị mà nuôi chúng, những vị mà ấy họ rất kỹ cái này. Là khi mà bệnh hoạn thì ở trong luật cũng nêu nguyên cái kiền độ mà nuôi bệnh á. Nếu là một cái vị tỳ kheo ni mà bệnh, cái người mà chung phòng, cái người mà gần gũi có trách nhiệm lớn nhất phải là săn sóc. Rồi là nếu mà thời gian bệnh mà nó lâu như vậy, một người không thể săn sóc được, thì chúng phải là săn sóc. Đầu tiên phải là phải chúng cắt cái người mà họ tình nguyện. Tại vì khi nuôi bệnh rất khó nha. Nuôi bệnh mà phải làm sao làm vừa ý người bệnh, biết người bệnh, tránh ăn những cái gì, những cái thuốc rồi nào mà cần cho người bệnh uống. Cái đó là cái mà rất cần. Thành đôi khi mình người bệnh, mình xuất gia nó đã cô đơn rồi, mà bệnh nằm chèo queo nó của mình, đôi khi nghĩ liên tưởng nghĩ tới gia đình, nó giờ này mình nhà bệnh chắc má mình lo rồi, anh em chị em mình lo, còn vô chùa này không ai hỏi tới cái này cái khác, thì cái đó rất là trống trải. Mà kinh nghiệm của mấy thầy cái việc này đổ dở nhiều trên sự tu á. Giờ tu cái lúc mà bệnh là cái lúc mà tủi phận nhất, nhớ không ai săn sóc cái tâm hồn lúc mà trống trải. Mà nếu cái tâm hồn lúc mà trống trải như vậy có một cái tình cảm nào đến đó dễ bị xa ngã. Mấy thầy bưa bị vấn đề này nhiều lắm ha. Có khi là bệnh rồi cái là mấy thầy làm lơ, không cháo, không săn sóc, rồi mấy cô ở ngoài bắt đầu đem tới, đem tới rồi bao nhiêu cái trống trải đó, bao nhiêu cái tình cảm đỏ hết. Đại chúng nhớ ha, thành nhiều người nuôi chúng kỹ cái chỗ này rất để ý. Cắt chúng mà trong luật cũng có để là đầu tiên ở trong luật là những người gần gũi thân cận người đó phải lo trước rồi đó. Tại vì ăn ngày mình chơi đó hoặc giờ ở chung trong cái chỗ một phòng như vậy, mình có trách nhiệm mày lo. Nếu mình lo không nổi nữa thì thưa ra chúng, chúng mới kêu ai tình nguyện mà lo. Rồi là tình nguyện mà lo không có người thì chúng sắp đặt cái người mà lo trong chúng, cắt phiên mà lo. Rồi nếu mà cắt phiên mà không lo như pháp mà trị, nhớ cái luật này. Thì có một hôm Đức Phật không đi khất thực, mới là đến cái phòng có một vị tỳ kheo bệnh mà nằm nó không ai săn sóc. Y thì nó coi như là nó nhơ bẩn hôi thối. Đức Phật mới là đến người đó, rồi Đức Phật bồng lên rồi giặt y, rồi lau quét những cái trong tinh thân những cái phân quế nó dị dơ, rồi thay cỏ mới cho cái vị tỳ kheo đó. Rồi Đức Phật mới hỏi là ông bệnh là không có ai nuôi ông hết hay sao? Ông nói là con bệnh là không ai nuôi hết á. Hay Đức Phật hỏi tại sao vậy? Vị tỳ kheo này trả lời nó lúc mà con mạnh con cũng không có nuôi bệnh nữa, con không có săn sóc ai, bây giờ con bệnh không ai săn sóc con hết á. Khi mà Đức Phật nghe vậy rồi, cái khi mà thọ trai trưa rồi chiều đánh kiềng trì nhóm chúng lại, Đức Phật mới nêu cái vụ này, nói là các ông mà cùng mà xuất gia với nhau, không cùng một huyết thống nhưng cùng một lý tưởng để giải thoát, mà các ông mà không lo như vậy là ai lo cho mấy ông? Rồi Phật mới đưa cái cách mà nuôi bệnh như thế này. Thì cái đó cái là trong chùa chúng ta thực tế phải rất là quan trọng nha. Thành thầy thấy Đức Phật rất là tâm lý. Thành khi mà bệnh Phật khai hết á, trừ tánh giới đại chúng nha, Phật khai hết. Tại vì Phật nghĩ rằng là cái người bệnh là cái người mà rất là buồn, rất là trống trải, cần một tiếng an ủi thôi. Thành cái người nuôi bệnh là cái người rất quan trọng. Mà nếu cái người nuôi bệnh nó tốt thì trong luật có cho, Đức Phật có cho phép á, là khi cái người bệnh nếu là không hết qua đời thì những cái món vật nào mà quý nhất của cái người bệnh kia trước khi mà chia cho chúng á thì thưởng cho cái người mà nuôi bệnh này, nhớ. Mà cái nuôi bệnh tốt chứ không phải là cái nuôi bệnh mà làm lấy có hoặc giả là có cái trách nhiệm. Ở đây là vì cái tình thương. Rồi cái người cái nuôi bệnh kia phải là biết cái người kia muốn ăn cái vật gì, phải là biết thuốc, rồi chẳng những vậy rồi còn nói pháp cho người kia nó vui nữa, thì nó được gọi là cái người mà nuôi bệnh nó giỏi. Thành là đôi khi những người bệnh nó không đáng để mà qua đời, mà rốt cuộc rồi không ai săn sóc cái này cái khác. Trong luật cũng nói nếu mà một tỳ kheo bệnh, không có một tỳ kheo mà nuôi bệnh săn sóc thì cho phép tỳ kheo ni được săn sóc trừ đụng chạm cái thân tỳ kheo. Nên trong luật có lẽ tỳ kheo ni không được đụng tới cái thân của tỳ kheo, mà có thể là giúp đỡ hàng tỳ kheo mọi phương diện săn sóc á. Rồi nếu mà không có tỳ kheo ni thì cũng có thể cho thức somana hay là sa di với điều kiện cũng không đụng tới thân của tỳ kheo. Rồi nếu mà không có thức soi, không có sa di ni thì cũng có cho cư sĩ. Cư sĩ nam không có thì cho cư sĩ nữ, cũng trường hợp không được quyền đụng tới cái thân của tỳ kheo, mà cũng cho tỳ kheo được săn sóc tỳ kheo ni. Nhớ vấn đề này. Trong luật có một đoạn, một đoạn nếu tỳ kheo ni và tỳ kheo đi chung một đường mà lỡ mà tỳ kheo ni đó bệnh, vị tỳ kheo kia không được quyền mà bỏ tỳ kheo ni lại đó, cái đó mà mình y báo mình lo mình đi, phải ở đó mà săn sóc cách này cách khác, mà cũng cấm không được đụng tới cái thân của tỳ kheo ni. Rồi nếu mà thời gian lâu, có thể tỳ kheo có thể đi vào trong làng rồi nói những người xung quanh, họ biết đó là đó có tỳ kheo ni bệnh như vậy, để cho người họ lại săn sóc thế mình, vân vân. Đó là cái tinh thần mà có người xuất gia với nhau. Phật đã đưa ra cái này rất nhiều nha. Thì về trong cái giới này và cái phạm tướng á, là tỳ kheo ni bệnh, thứ hai là cùng sống chung, thứ ba là không có nhân duyên, thứ tư là không chăm sóc thì phạm. Có nhân duyên là mình bệnh nào, hoặc giả là mình không đủ sức nào, hay là mình đi vắng vân vân, những cái đó là có cái nhân duyên. Bốn cái điều này là phạm. Nếu thì kheo ni cái bệnh thiệt, rồi mình cùng sống chung với họ, rồi là nếu không nhân duyên, không chăm sóc thì phạm tội ba vật đề. Những trường hợp mà không phạm là không chăm sóc người sống chung bị bệnh, tại vì mình bệnh nữa, thì cái người kia bệnh mình cũng không chăm sóc nổi. Rồi là trong khi bản thân mình cũng là bận việc nên không thể lo nổi, hoặc do cái nhân duyên này xảy ra mà liên quan đến cái mạng nạn, phạm hành nạn, cho nên không thể chăm sóc thì không phạm. Cái này là Phật khai. Người xuất gia học đạo xa lìa gia đình thế tục, cắt đứt tình ân ái mẹ cha bà con quyến thuộc, thế là trở thành người không có người thân thích, không có mẹ cha thân thích, không có con trai con gái. Nếu như trong lúc tật bệnh thì cần phải chăm sóc trong chừng lẫn nhau, huống chi là đang sống chung với nhau. Đức Thế Tôn là bậc đầy đủ phước huệ, hãy còn chăm sóc cho một vị tỳ kheo bị bệnh. Đích thân Phật lau chùi những cái chỗ dơ bẩn cho tỳ kheo á, giặt y phơi, rồi là đắp chăn lại cho mùi tỳ kheo. Bởi vì cái sân săn sóc người bệnh là phước điền thứ nhất trong tám phước điền. Đó là có cái người bệnh á. Vậy là tám phước điền là gì ha? Thứ nhất là gì? Mình nói là tám cái ruộng phước lớn á. Một là Phật nè, hai là thánh nhân, ba là hòa thượng, bốn là a xà lê, năm này là tăng, sáu là cha, bảy là mẹ, và thứ tám là người bệnh. Đây là tám cái ruộng phước. Nếu mà chúng ta cúng dường, chúng ta săn sóc, chúng ta là đầy đủ tám ruộng phước này là cái phước nó vô lượng. Thì trong cái tám phước điền đó là Phật, là thánh nhân, đó là thuộc về kỉnh điền nha. Thí dụ như là những bậc thánh, Đức Phật là kỉnh điền, cái sự mà cung kính, cái ruộng phước vì mình cái sự cung kính này. Còn là nếu hòa thượng, a xà lê, cha mẹ thuộc về ân điền và kỉnh điền. Ân điền thí dụ như cha mẹ mình thuộc về cái ân cho mình, lo cho mình ăn học cách này cách khác. Còn nếu cái người bệnh á thuộc về bi điền, nhớ thì cái người bệnh là mình săn sóc hoặc là bi điền. Rồi cha mẹ a xà lê là ân điền và kỉnh điền, tại vì cha mẹ là thuộc về ân của mình. Còn nếu thầy tổ vừa ân điền mà vừa kỉnh điền, cái sự cung kính. Còn thánh nhân như Phật đó là kính điền. Ở trong tứ phần á, có thuyết minh nhà Phật dạy các thầy tỳ kheo, từ nay trở đi các thầy cần phải chăm sóc tỳ kheo bệnh, không nên không chăm sóc, nên làm người chăm sóc bệnh, không nên không làm người chăm sóc. Nếu có người nào muốn cúng dường ta thì nên cúng dường cho người bệnh, cho phép vị hòa thượng có tỳ kheo kia hoặc là đóng vai hòa thượng A Xà Lê, hoặc đồng A Xà Lê, hoặc đệ tử chăm sóc lẫn nhau trong lúc bệnh. Nếu trường hợp hoàn toàn không có người chăm sóc thì chúng tăng cần phải cử người chăm sóc bệnh nhân. Nếu như không chịu thì phải theo thứ tự mà sai. Nếu thứ tự mà sai vẫn không chịu thì cứ đúng như pháp mà trị tội. À, nhớ cái này là dùng a phạm luật á, à, coi như là sử dụng đâu đó. Đây là cái bổn phận trong chúng thì mình phải là theo trách nhiệm chúng sắp đặt, à, như pháp mà trị. Nếu không có tỳ kheo thì tỳ kheo ni tùy theo việc gì có thể làm được nên làm giúp đỡ cho tỳ kheo, nhưng không được đụng vào mình của vị tỳ kheo đó. Nếu không có tỳ kheo thì cho thức Somana và Sayini cũng có thể làm được, nên làm giúp đỡ cho tỳ kheo nhưng không được đụng vào thân thể của tỳ kheo. Nếu không có thức Somana Sayini thì tùy theo việc làm có thể làm được, giúp cho tỳ kheo nhưng không được đụng vào mình của tỳ kheo. Nếu không có Sayini Bà Tắc cho là U Bà Di hay là Sayini làm được. Thì người trong cái tứ phần cũng nêu ra đó là nếu người bệnh có 5 điều khó chăm sóc. Một là thức ăn không nên ăn mà lại thèm ăn, không chịu uống thuốc. Đó là điều thứ nhất khó chăm sóc cái người bệnh trong luật tứ phần nêu ra. Thứ hai là người chăm sóc bệnh đến giúp nhưng bệnh nhân không chịu nói thật tình trạng cơ thể của mình để cho cái người nuôi bệnh biết. Thứ ba là trường hợp nên đi thì không chịu đi, nên ở thì không chịu ở. Thứ tư là thân có đau đớn thì không thể chịu đựng được. Thứ năm, thân chỉ bệnh sơ sài, có thể làm được những việc nhẹ nhưng không chịu làm, muốn người khác làm cho mình. Người bệnh có 5 cái thái độ như trên thì rất khó mà chăm sóc nha. Thì là nhưng mà nó mình cũng có nên thông cảm vô này. Cái người bệnh thì họ cứ tánh họ khó khăn lắm, tại vì họ bệnh họ không vui vẻ được. Thành đôi khi mình chăm sóc họ nạt nọ thì cái người nuôi bệnh thật là biết tâm lý và biết nhẫn nại. Dầu có người tu giỏi khi mà có bệnh rồi thì có cái sự mà cao, có cái sự mà giận dữ rồi có thể nó thường xuyên xảy ra. Đây là cái tâm lý chung á. Trái với việc năm trên thì năm cái việc trên thì cái sẽ chăm sóc dễ dàng. Nếu thì theo bệnh đã chết là đi đến cái thể thế thì những vật còn lại ở trong trú xứ hiện tiền tăng chăm sóc để mà chia. Đặc biệt là những người chăm sóc bệnh tốt thì cái chia ưu tiên hơn. Cái phần này nó tức là lục tứ phần nêu ra rất nhiều. Tứ phần còn nêu ra có không nên lấy đầu của bệnh nhân như ở trong này. Không biết thức ăn nào mà người bệnh nên ăn hoặc không nên ăn. Thức ăn đáng ăn mà không cho ăn. Đồ không nên ăn mà đem lại cho người bệnh ăn. Thì cái người này hồi nãy là nói cái vị mà nuôi bệnh nó tốt thì hưởng những cái gì có người bệnh nhân kia ảnh bỏ lại. Còn ví dụ như đây là cái người mà nó không có không biết chăm sóc bệnh thì không hưởng được những cái điều ưu tiên đó. Không biết thức ăn nào mà người bệnh ăn, người ta bệnh hoạn như vậy rồi mình cho ăn những cái thức ăn kia, bệnh người bệnh có thể bệnh thêm nữa. Thứ hai là nhòm gốm đồ đại tiểu tiện khạc nhổ của bệnh nhân, mình nuôi mình nhòm gốm. Thứ ba là không có tâm từ mẫn, chỉ vì có ý muốn lấy y phục thức ăn của bệnh nhân mà chăm sóc bệnh. Tại nó chăm sóc là khi người bệnh nhân khi mà qua đời thì cái tài sản hay những cái y phục đó thuộc về cái người nuôi bệnh, ưu tiên cho người nuôi bệnh. Mà giờ mình tình nguyện mình nuôi mà với cái tâm không tốt, hay với cái tâm mà có thể là cái người kia đã qua đời rồi tôi sẽ được những cái phần mà có gì thì kheo cái ni kia, thì Đức Phật cái này nói là nó đầy là cái người mà nuôi bệnh không có không tốt. Thứ tư là không kiên nhẫn chăm sóc người bệnh, việc ăn uống là thuốc men cho đến khi lành bệnh, thậm chí đến lúc mà vị tỳ kheo đó qua đời. Thứ năm, không thể vì người bệnh thuyết pháp cho họ sinh tâm hoan hỷ, nên chính bản thân mình bị tổn giảm về các thiện pháp. Có 5 pháp không nên nhận lấy y phục đồ vật của người bệnh. Thì ở trong cái đoạn này trong luật tứ phần cũng nêu ra rút ra để cho mình thấy cái trách nhiệm của một cái vị mà nuôi bệnh như thế nào. Ngược lại những trường hợp trên thì nên nhận y phục và đồ vật của cái người bị bệnh. có 9 trường hợp bệnh nhân chưa tới số nhưng lại chết một cách oan uổng. Trong cái tứ phần cũng có nêu ra. Một là biết thức ăn không lợi ích cho bệnh nhân mà vẫn cho họ ăn. Thứ hai là không biết trù lượng, là không biết tính toán như thế nào để cho cái bệnh nhân. Thứ ba là thức ăn chưa tiêu hóa xong mà lại cho ăn nữa. Thứ tư là thức ăn chưa tiêu hóa mà lại cố móc cho ói ra. Thứ năm là thức ăn đã tiêu hóa đáng lẽ nên bài tiết ra ngoài nhưng cố giữ lại. Thứ sáu là ăn những thức ăn không hợp với sinh lý. Thứ bảy là thức ăn tuy tập hợp bệnh nhưng không trù lượng. Thứ tám là biếng nhác. Thứ chín là không có trí tuệ. Thì những người đó nuôi bệnh không có không có ích lợi gì cho người bệnh đó. Trong 9 cái trường hợp này nếu khiến bệnh nhân phải chết oan đi, trong khi mà chưa có tới số được, chưa hết cái nghiệp á. Nhưng ngược lại nếu người bệnh nhân tuân thủ theo 9 phương pháp sau thì không bị chết oan. Thì cái này trong luật tứ phần dẫn ra dành cho chúng ta có một cái tư liệu để mà sao biết vậy đó. Đó gọi là 9 trường hợp khiến bệnh nhân phải chết oan trong khi chưa tới cái hết nghiệp. Nhưng ngược lại nếu người bệnh nhân tuân thủ theo 9 phương pháp sau thì không bị chết oan uổng. 9 phương pháp đó là gì nè? Một là biết thức ăn không lợi ích thì ăn ít hoặc không nên cho ăn. Thứ hai là khéo biết suy lường. Thứ ba là thức ăn trong bụng tiêu hóa xong mới được ăn tiếp tục. Thứ tư là không có móc cổ ói ra. Thứ năm là không có cố giữ lại. Thứ sáu là không ăn những thức ăn không thích hợp về bệnh lý. Thứ bảy là ăn những cái thức ăn hợp với bệnh và biết là trù lượng cho người bệnh. Thứ tám là không biến nhát. Thứ chín là có trí tuệ. Đây là 9 cái trường hợp này là đưa đến bệnh nhân được chưa tới cái sự chết mà phải lãnh cái phần là chết oan trong này. Đó gọi là 9 cái pháp mà giúp người bệnh không chết oan uổng. Là trái lại, nếu Phật dạy Tôn giả Upali rằng có 3 hạng bệnh nhân, có 3 hạng bệnh nhân bệnh, có hạng thứ nhất là bệnh nhân gặp thuốc và thức ăn hợp với bệnh, người chăm sóc đúng phương pháp mà vẫn chết. Thứ hai là bệnh nhân không gặp thuốc và thức ăn hợp bệnh nhưng người chăm sóc đúng phương pháp nên được người bệnh được lành và được sống. Thứ ba là bệnh nhân gặp thuốc, thức ăn hợp bệnh, người chăm sóc đúng phương pháp nên chắc chắn được lành bệnh và được sống. Đó là trong 3 cái điều này, cái điều thứ ba này đứng phần nêu là cái nó hợp lý nhất ở trong này. Obali, trong số những vị tỳ kheo có bệnh, có người không gặp được người chăm sóc đúng phương pháp mà phải chết, có người gặp được người chăm sóc đúng phương pháp nên được sống. Cho nên các thầy cần phải chăm sóc bệnh, cần phải đúng theo cái phương pháp giúp bệnh nhân lành bệnh. Đó là chính là bố thí thân mạng. Thế cho nên người chăm sóc bệnh được công đức vĩ đại không nói hết được, chư Phật đều tán thán. Nếu người nào có tâm tham lam ăn thức ăn và lấy đồ vật mà đàn diệt cúng dường cho người bệnh, sau khi chết xả thân này chắc chắn bị đọa vào a tỳ địa ngục. Đây là trong tứ phần rút ra. Thì trong này cũng đã nói về rất nhiều về cái bệnh mà biết nuôi với biết chăm sóc trong này. Thành là Phật có lưu ý rất nhiều cái hàng tỳ kheo mà nuôi những cái người bệnh kia. Đó là giới thứ 90-94. Tại cái này thầy thấy nó cần để mà đưa ra trong đại chúng chúng ta hàng ngày chúng ta gặp những cái phần này. 90-94 phải không? Nhược tỳ kheo ni an cư sơ thính dư tỳ kheo ni tại phòng trung an xà hậu sân nhuế khu xuất giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni an cư lúc đầu mới là mời các tỳ kheo ni khác vào ở yên ở trong cái giường cái phòng mình, đặt an sàn là đặt những cái giường ở trong phòng của mình. Sau đó vì cái giận tức mà đuổi người kia ra ba giặc đề. Cái tình trạng này nó cũng có nha. Tức là thương mình thích ta kêu ở chung phòng, khi mà không đồng ý rồi kéo giường họ ra đuổi họ đi. Lúc bây giờ là có một số tỳ kheo ni thì trong lục quần đó là tỳ kheo Thâu La Nang Đà. Mùa ăn cư ban đầu cho một vị tỳ kheo khác kê giường ở trong cái phòng của mình rồi ở chung. Trong lúc mà ăn cư, một hôm bà vì sinh tâm tức giận kéo cái giường bệnh ra và đuổi cái vị tỳ kheo ni kia đi ra chỗ khác. Vị tỳ kheo ni này mới là bị đuổi kia mà hổ thẹn lại sợ mất đêm trong hạ, bèn thô tu và hoàn tục. Quý tỳ kheo mới đưa lên Đức Phật, Đức Phật mới là cấm mà chế giới này. Thì cũng lạ là ta đuổi về là có hổ thẹn rồi cái hoàn tục này kia nữa, để là có cái giới này Phật chế. Trong cái giới này về cái duyên phạm á, là phòng của chúng tăng được chia về phần mình. Thứ hai là trước đó cho tỳ kheo ni khác ở chung trong phòng. Thứ ba là có tâm sân hận đuổi người đi. Thứ tư là không nhân duyên. Thứ năm là đuổi người ra khỏi cửa thì phạm tội. Có trường hợp này là coi như là phạm. Cái về phần khai đó, không gì có cái tâm sân nhuế nha. Tùy theo cái thứ lớp của thượng tọa là bảo hạ tọa ra ngoài, hoặc là cùng với người chưa thọ dạ giới ngủ chung trải qua một đêm, đến đêm thứ ba bảo họ ra ngoài, hoặc bảo người bệnh ra nhà vệ sinh để đi đại tiểu tiện, hoặc là người ở chung là phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tẩn, hoặc là tẩn xuất do việc ở chung này mà xảy ra những cái mạng nạn, phạm hành nạn. Tất cả trường hợp như thế là đuổi đề ra thì không có phạm. Đó những cái trường hợp mà nếu Đức Phật khai duyên á, thì cái này hoàn toàn giờ là bị về cái vấn đề gì? Vấn đề là sân hận. Nhớ là sân hận ích kỷ mới có những việc xảy ra. Tỳ kheo ni ăn cư cho tỳ kheo ni khác để giường trong phòng, tức là trước đó có tinh thần cùng nhau hòa hợp nên đồng ở chung trong một phòng, về sau có thể vì những cái sự bất đồng nhỏ nhặt sinh tâm sân hận đuổi vị tỳ kheo ni kia, làm cho người đó không thể kham nổi sự hổ thẹn, đến nỗi phải mất hạ, rồi thậm chí có thể là dẫn đến cái sự hoàn tục. Tội ấy thật là lớn, bởi vì thân của người nữ chướng trọng, tánh hay hổ thẹn, khi mất một cái trú xứ rồi thì khó lòng tìm được một trú xứ khác được. Lại vì trong tâm hổ thẹn phải đi đến cái chỗ khác, trong lòng vừa hổ thẹn vừa bàng hoàng, buồn giận tức là bức bách ở trong tâm, bỗng nhiên sinh ác niệm xả giới hoàn tục, như thế làm chướng ngại đạo nghiệp, mất cái sự tu hành của người, phá pháp oai nghi, tán thất đức hạnh, bại hoại đạo pháp, tạo tội ác này nhân thân đều chán ghét. Là sau khi mạng chung chắc chắn sẽ đọa vào trong cái đường ta ba đường. Thế nên các tỳ kheo ni cần phải tu hành nhẫn nhục đối với người, là nên hạ ý hòa vui với nhau, tuyệt đối không nên xua đuổi người chúng mà tự mình phải phạm tội nặng. Thì cái việc gì cũng là nó là sân hận, hoặc giả là làm hại những người khác, thì cái việc đó là nó cũng lớn chứ không phải việc nhỏ, là nó bất Đức Phật liệt vào trong ba vật đề. Cái tình trạng này có không? Có phải không? Có khi thân rồi cái thì cái sao cũng được, mà không thân thì tìm cách. Mà trong này ta đề cập ăn cư là cái duyên, cái duyên khởi là nó nằm ở trong ăn cư. Hơn nữa là cái ăn cư là cái mà rất quan trọng của đời sống xuất gia. Mà chúng ta làm xáo trộn như vậy thì cái trong luật đưa ra nó quan trọng, chứ không phải là tầm thường đối với một cái người xuất gia trong 3 tháng ăn cư. Rồi cái giới thôi, học thêm giới nữa đi. 95 là nhược tỳ kheo ni xuân hạ đông nhất thiết thời, nhân gian du hành, trừ dư thời nhân duyên ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni mùa xuân, mùa hạ, mùa đông, tất cả thời đều đi du hành trong nhân gian, trừ nhân duyên khác, phạm ba vật đề. Cái này là cái duyên khởi của cái ăn cư kiết hạ. Tại vì màu hàng tỳ kheo Thì an cư thì có hai cái phương diện. Thứ nhất là vì lòng từ, sợ tổn hại đến chúng sanh. Thứ hai là mình ở một chỗ để mà trưởng dưỡng cái nội tâm của mình, nên có vấn đề mà an cư. Thì người ta trong này đề cập đến xuân hạ đông đó, là chỉ có một năm có ba cái mùa đó là bên Ấn Độ nha. Của mình đây là bốn mùa. Thì cái duyên khởi này cấp câu đọc, khi Đức Phật cấp câu đọc nước Xá Vệ Lục Quần Thị Kheo Ni, trong cái tất cả các mùa xuân, mùa hạ, mùa đông đều là cái đi du hành, đi du quá đó. Nhiều rồi ở trên cái đường đi như vậy, rồi gặp mưa, rồi gặp nắng, rất là khổ sở, giẫm đạp nên nó trùng kiến rất nhiều những cái cây cao cỏ trong đó. Thì những ngoại đạo kia là những người thường họ chê. Họ cả ngoại đạo cũng có biết cái chỗ mà mỗi một năm những cái tháng nào mà ngơi nghỉ, thậm chí những cái loài mà bàn xanh nó cũng có thể có thời gian nó nghỉ ngơi. Huống gì hàng tỳ kheo này không biết hổ thẹn gì hết, đi khắp ở trong nhân gian không kể là cái mùa nào hết á. Đó là Phật cái cấm. Thì họ đủ nhân duyên là phạm, là không nhân duyên mà cả ba mùa xuân hạ đông đều du hành trong nhân gian. Thứ hai là trừ cái pháp thọ nhật và xuân hạ đông có cái nhân duyên lợi ích, nếu du hành thì phạm, tùy theo ranh giới đi qua mà phạm thì phạm. Đây là những cái duyên mà cái đủ để mà phạm. Rồi về cái phần mà không có phạm mà. Trường hợp mà Phật khai là vì có Phật sự thì Phật Pháp Tăng có thể chúng ta đi ra ngoài được. Vì việc chăm sóc thì kheo ni bệnh, thọ cái pháp mà thất nhật xuất giới mà đi, thì cái trường hợp đó hoặc gia cường lực bắt ép và hoặc gia thế nào đó, thì cái đó là cái Phật khai. Sở dĩ Phật cấm 9 tuần ý nghĩa là ở nơi tự, là để mà tránh cái giẫm đạp lên những cái loài trùng kiến chết trong đó. Tại vì cái thường thường cái mùa mưa nha, là cái những cái cây cối bắt đầu nó sanh trưởng những cái trùng, những cái côn trùng nó bắt đầu nó ra phía ngoài, thành chúng ta đi thì cũng có mà tránh khỏi vấn đề mà giẫm đạp lên đó. Thì đó là những cái điều mà Phật đưa ra liên quan đến an cư chúng ta. Thì cái duyên giới này là cái duyên khởi của vấn đề an cư này. Nói thôi phải không? Thì ở trong cái thiên, tuy cái thiên ba vật đề nha, nhưng mà những cái khi mà nó học rồi chúng ta cũng phải tư duy nhiều. Dầu cái thiên nó nhỏ hơn là tăng tàng hay là ba la di hay thâu lăng giá, nhưng thật sự so với cái chịu khổ ở địa ngục á, cái cảnh khổ đó cũng là lớn, trong luật đưa ra nó cũng lớn, cái thời gian nó cũng dài, chứ không phải là xem thường. Từ cái những cái nhỏ này mà chúng ta không có giữ được thì có thể cái giới lớn chúng ta nó khó. Thành đừng coi thường những cái từ cái ba vật đề. Thành chúng ta học những cái giới này, cố gắng để chúng ta nó phần nào mà giữ được cho nó khả dĩ đối với một cái vị tỳ kheo, một người xuất gia, nhất là trong cái tinh thần của một tỳ kheo ni. Thành thường thường này nói, nếu mà ai giữ được giới từ cái lớn cho đến cái nhỏ là cái người đó thấy nhẹ nhàng hạnh phúc nhất, không có sự ràng buộc của những cái mà dục vọng ở ngoài. Mình giữ được cái đó thì coi như cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, là cái người mà tự do nhất. Còn mình không giữ được tất nhiên là bị những cái gì nó ràng buộc, những trong cái giới luật nó ràng buộc, những cái nghiệp của mình nó cột trói trong đó. Thành là cố gắng để mà giữ. Chúng có gì để hỏi không? Có gì thắc mắc hả? Không, mình nghĩ ha.